Ruồi trâu phần 1, tác giả Ethan Lillian Voynich. Chương thứ tư. Lòng lâng lâng nhẹ nhàng như đôi cánh chim, Arthur trở về nhà. Arthur cảm thấy tràn ngập một niềm vui trong sáng, không gợn một chút mây lo buồn. Tại hội nghị, người ta đã có ý nói tới chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, và Gemma giờ đây đã là đồng chí của Arthur, và Arthur đã yêu Gemma. Hai người sẽ cùng nhau công tác, và có lẽ sẽ cùng nhau hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nền Cộng Hòa đang tiến tới nền Cộng Hòa. Mùa nở hoa của hy vọng đã đến kia rồi. Đức cha sẽ thấy và sẽ tin. Nhưng sáng hôm sau khi Arthur bừng tỉnh dậy, lòng anh đã tỉnh táo hơn. Anh sực nhớ rằng Gemma sắp đi Livorno, còn Đức cha sẽ đi La Mã. Viên 2-3, còn 3 tháng dài nữa mới tới lễ phục sinh. Gemma trở về với gia đình, lỡ ra lại rơi vào ảnh hưởng của đạo Tin Lành thì sao? Trong ngữ vựng của Arthur, tín đồ Tin Lành và Philistine chỉ là một nghĩa. Số 1. Không, khác hẳn thế, Gemma sẽ không đua đòi thói mơn trớn làm đỡm để hòng quyến rũ các tay du lịch và những chủ tàu hói tráng như những tiểu thư Anh khác ở Livorno. Nhưng Gemma chắc sẽ rất khổ tâm. Tươi trẻ như vậy, lại không có bạn bè, Gemma hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn giữa những con người gỗ đá ấy. Ôi giá mẹ mà còn sống nhỉ? Đến chiều, Arthur vào trường dòng thấy Montagnoli đang nói chuyện với cha giám đốc mới. Vẻ mặt Montagnoli vừa mệt mỏi vừa cau có. Thấy Arthur, Montagnoli không tươi vui lên như mọi khi mà sa sầm nét mặt. Khi giới thiệu Arthur với cha giám đốc mới, Montagnoli nói bằng một giọng khô khan: "Đây là cậu sinh viên tôi vừa nói với cha. Cha cứ cho cậu ấy dùng sách của thư viện như trước thì tôi rất đội ơn." Cha Cardi là một giáo sĩ có tuổi, vẻ mặt phúc hậu. Cha nói chuyện ngay với Arthur về trường học. Giọng nói tự nhiên thân mật của cha chứng tỏ cha rất hiểu sinh hoạt của sinh viên. Câu chuyện chuyển rất mau lẹ tới một vấn đề nóng hổi trước mắt bấy giờ là những chế độ quá nghiêm ngặt của nhà trường đại học. Điều làm Arthur hết sức vui mừng là cha giám đốc mới phê bình kịch liệt ban giám đốc nhà trường đã hạn chế sinh viên những điều hết sức vô lý khiến cho sinh viên công phẫn. Cha nói, về việc hướng dẫn thanh niên, tôi có nhiều kinh nghiệm. Nguyên tắc của tôi là bất cứ việc gì không có lý do xác đáng thì nhất định không nên cấm. Nếu đối xử tốt với thanh niên, tôn trọng nhân cách của họ, thì số thanh niên làm cho bề trên phải phiền lòng cũng rất ít thôi. Còn dung xéo lắm cũng quằn nữa là. Arthur tròn xoe mắt, anh không ngờ cha giám đốc mới lại bênh vực quyền lợi của sinh viên đến thế. Montagnoli không tham gia câu chuyện, hình như ông không quan tâm gì đến vấn đề ấy. Trong ông phờ phạc chán ngán, đến nỗi cha cắt đi phải đột nhiên nói. Thưa đức cha, chắc tôi làm đức cha mệt lắm nhỉ? Đức cha thứ lỗi cho, tính tôi hay nói nhiều. Tôi quá chú tâm vào vấn đề này, thành thử không để ý đến việc người khác có thể thấy chán. Trái lại vấn đề ấy tôi rất quan tâm. Montagnoli chẳng bao giờ tỏ vẻ khách sáo cả, nên giọng nói của ông làm Arthur khó chịu. Khi cha cắt đi khỏi, Montagnoli quay về phía Arthur, nhìn anh với vẻ lo lắng đăm chiêu suốt buổi chiều hôm nay. Ông chậm rãi nói, Arthur con thân yêu, cha có việc cần nói với con. Arthur lo ngại nhìn bộ mặt đờ đẫn của Montagnoli, óc phục nghĩ, chắc lại có tin chẳng lành đây. Im lặng hồi lâu, Montagnoli bỗng hỏi, con có thích cha giám đốc mới không? Câu hỏi đột nhiên đến nỗi Arthur không biết trả lời ra sao cả. Con rất thích, con nghĩ ít nhất là, à không, Con cũng chưa biết chắc là con có thích cha ấy không, nhưng mới gặp lần đầu thì cũng khó nói. Ngồi gõ tay vào ghế, một cử chỉ rất quen thuộc mỗi khi có điều gì phải lo nghĩ, Montanelli nói tiếp. Còn về việc cha đi, nếu con không đồng ý, Arthur, nếu con muốn, thì cha sẽ viết thư về La Mã và nói rằng không thể đi được. Thưa cha, nhưng Vatican sẽ tìm người khác, cha sẽ viết thư xin lỗi. Nhưng sao lại thế, con không hiểu được. Montanelli đưa tay lên vuốt trán. Cha lo cho con lắm, cha không thể không nghĩ rằng, giả lại cũng chẳng cần thiết phải đi nữa. Thế còn chức giám mục thì sao? Ồ, Arthur, con sung sướng nổi gì nếu cha được thăng chức giám mục mà lại mất. Montanelli bỗng ngừng bặt. Arthur thấy bối rối vô cùng, chưa bao giờ Arthur thấy cha như vậy cả. Anh luống cuống nói, con chẳng hiểu thế nào cả, cha nói rõ đi, cha cho con biết cha lo lắng điều gì. Có gì đâu, cha bị một mối lo khủng khiếp ám ảnh. Con cho cha hay, con có gặp một mối nguy hiểm đặc biệt nào không? Arthur nhớ tới những lời xì xào bàn tán về chuẩn bị khởi nghĩa và nghĩ thầm, chắc cha nghe thấy rồi đây. Nhưng biết rằng không thể lộ bí mật, Arthur chỉ trả lời bằng một câu hỏi. Có gì đặc biệt được thưa cha? Đừng hỏi, hãy trả lời đi. Vì xúc động, Montanelli nói gần như gay gắt. Có gì đe dọa con không? Cha không muốn biết những bí mật của con đâu, con chỉ trả lời cho cha điều ấy thôi. Thưa cha, tất cả chúng ta đều ở trong tay Chúa cả, điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng con thấy rằng không có lý gì con lại không thể bình yên vô sự cho đến khi cha trở về. Cho tới khi cha trở về, hãy nghe đây Carino, cha để cho con quyết định lấy, cha không cần con giải thích nhiều, chỉ cần con nói, cha hãy ở lại, là cha sẽ từ chối không đi nữa. Điều đó chẳng có hại cho ai và con. Cha tin rằng có cha ở đây thì con sẽ bằng an. Tâm trạng kỳ quặc của Montanelli hôm nay làm Arthur nhìn ông với một vẻ hết sức lo âu. Cha ốm mất rồi, cha phải đi La Mã mà tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh mất ngủ và nhức đầu đi thôi. Được lắm. Montanelli cắt ngang câu chuyện hình như đã chán ngấy rồi. Sáng mai cha sẽ đi chuyến xe ngựa chở khách đầu tiên. Arthur ngơ ngác nhìn Montanelli. Hình như cha còn điều gì muốn nói với con. Không, không có gì nữa. Không có gì quan trọng nữa cả. Trong đôi mắt sững sờ của Montanelli là một vẻ lo âu gần như hoảng sợ.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Vài ngày sau khi Montanelli ra đi, Arthur đến Thư viện Trường Dòng để mượn sách, gặp cha Cardi ở cầu thang. Cha giám đốc kêu, "À, cậu Button, tôi đang cần cậu đây, mời cậu lên phòng tôi có việc khó khăn đang định nhờ cậu giúp." Ông mở cửa phòng làm việc và Arthur bước theo ông ta với một cảm giác khó chịu ngấm ngầm. Nhìn căn phòng làm việc thân yêu, nơi thánh thất của cha Montanelli nay bị người khác chiếm mất, Arthur cảm thấy chua xót trong lòng. Cha giám đốc nói, "Tôi là một con mọt sách đấy, tôi đến đây việc đầu tiên là xem thư viện, đó là một việc hứng thú, nhưng tôi chẳng hiểu bảng kê sách sắp xếp theo hệ thống nào cả." Bản thư mục chưa được đầy đủ, phần lớn các sách quý đều mới đưa đến. Cậu có thể để độ nửa giờ giảng giúp tôi hệ thống thư mục không? Hai người bước vào thư viện và Arthur tỉ mỉ nói rõ mọi điều cần thiết. Khi Arthur cầm mũ định đi ra thì cha giám đốc ngăn lại với một nụ cười. Không, tôi không thể cho cậu vội về như thế đâu. Hôm nay thứ bảy, để đến sáng thứ hai học cũng được. Cậu ở lại đây ăn cơm với tôi, đằng nào cũng muộn rồi còn gì. Bây giờ tôi chỉ có một mình thôi, thêm cậu tôi vui lắm. Thái độ sởi lởi và đon đả của cha làm cho Arthur thấy dễ chịu ngay từ phút đầu. Sau mấy câu chuyện phiếm, cha giám đốc hỏi Arthur biết Montanelli từ lâu chưa. Gần 7 năm, năm đức cha ở Trung Quốc về, con mới 12 tuổi. À phải, bên ấy cha nổi tiếng là một nhà truyền đạo xuất sắc, và từ đó trở đi cha hướng dẫn cho cậu học ư. Một năm sau đức cha mới dạy con học, vào khoảng con bắt đầu nhận cha là cha linh hồn. Khi con vào đại học Sabianda, thì cha tiếp tục bảo con học những môn không có trong chương trình đại học. Cha đối xử với con tốt lắm, tốt không thể tưởng tượng được. Tôi sẵn lòng tin lắm, con người ấy ai mà chẳng mến phục, thật là một tâm hồn đẹp đẽ, cao quý hết sức. Nhiều lần tôi có dịp gặp các nhà truyền giáo đã từng làm việc với đức cha tại Trung Quốc. Họ cũng tìm đủ lời để khen ngợi nghị lực, tinh thần dũng cảm trong những giờ phút khó khăn và lòng thành không gì lay chuyển nổi của đức cha. Cậu nên cảm ơn số mệnh đã cho cậu một người như thế để dìu dắt cậu trong thời gian niên thiếu. Nghe đức cha nói hình như cậu mồ côi từ sớm. Thưa vâng, cha con mất từ khi con còn bé, mẹ con qua đời cách đây một năm. Cậu có anh chị em gì không? Không, chỉ có hai anh cùng cha khác mẹ thôi, nhưng khi con còn phải ẵm, các anh ấy đã lập nghiệp cả rồi. Chắc rằng vì cậu mồ côi từ nhỏ, nên cậu mới càng thêm quý mến lòng tốt của đức cha Montanelli như vậy. Thế khi đức cha Montanelli đi vắng thì cậu có cha nào giải tội không? Nếu các cha xứ Đức bà Catarina không có nhiều người đến xưng tội quá, thì con định xin một cha giải tội cho. Thế cậu có muốn tôi giải tội cho không? Arthur trố mắt ngạc nhiên. Thưa cha kính mến, tất nhiên con rất sung sướng, nhưng chỉ sợ... Chỉ sợ cha giám đốc trường dòng thường không giải tội cho người ngoài đời phải không? Đúng thế, nhưng tôi biết là Montanelli rất chăm sóc cậu, và nếu tôi không lầm, cha rất lo lắng cho sự bằng an của cậu thì phải. Nếu tôi phải xa học trò yêu của tôi, thì tôi cũng lo lắng như vậy. Nếu đức cha Montanelli biết rằng có đồng nghiệp chăm sóc cho phần hồn của cậu, thì chắc cha vui lòng lắm. Hơn nữa, con của cha nói thật với con là cha ưa con lắm. Điều gì giúp được con thì cha vui lòng giúp. Nếu vậy thì tất nhiên con rất đội ơn cha. Thế đến tháng sau cha sẽ đợi con tới xưng tội nhé. Tốt lắm. Ngoài ra chiều nào rảnh rang, con cứ lại đây với cha, con của cha ạ. Trước lễ phục sinh không lâu, có tin chính thức Montanelli bổ nhiệm làm giám mục và đi cai quản địa phận Priscilla, một khu nhỏ vùng núi Apennine Etrus. Số 2. Đọc những lời lẽ bình tĩnh và phấn khởi trong thư ông gửi cho Arthur từ La Mã, cũng thấy nỗi u buồn của ông đã qua rồi. Montanelli viết, mỗi kỳ nghỉ hè con phải đến thăm cha, và cha hứa sẽ luôn đến thành Pisa. Thế nào cha cũng phải gặp con, dù không được gặp nhiều như cha mong muốn cũng được. Bác sĩ Uaren mời Arthur đến ăn mừng lễ phục sinh ở nhà ông, chứ không phải ở tòa lâu đài cổ lỗ, âm u và đầy chuột mà Julie hiện nay đã độc chiếm. Trong thư có kèm theo một mẫu giấy con với nét chữ viết vội, ngợt ngoạt, như trẻ con của Gemma. Gemma khẩn khoản rằng nếu có điều kiện thì Arthur đến chơi, vì Gemma có chuyện cần nói với Arthur. Tin đồn đại trong đám sinh viên càng làm cho Arthur phấn khởi, mọi người đều chờ đợi những biến cố lớn sau lễ phục sinh. Tất cả những điều đó đem đến cho Arthur một tâm trạng hân hoan chờ đợi, và Arthur tưởng chừng như tất cả những điều vô lý hết sức kỳ lạ mà sinh viên thì thào với nhau đều rất tự nhiên và sắp trở thành hiện thực đến nơi trong vòng 2 tháng tới. Arthur định đến thứ năm trong tuần thánh. Số 3. Sẽ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đầu để nỗi vui gặp gỡ Gemma khỏi ảnh hưởng tới tâm niệm nghiêm trang mà giáo hội khuyên răng bổn đạo phải giữ trong những ngày lễ ấy. Tối thứ tư, Arthur viết cho Gemma báo tin sẽ tới vào ngày thứ hai, sau ngày lễ phục sinh, rồi Arthur đi ngủ, lòng rất thư thái. Arthur quỳ trước thánh giá, cha các đi hứa sáng mai sẽ giải tội, cho nên lúc này Arthur phải đem hết lòng thành cầu nguyện rất lâu, để dọn mình ăn năn lần cuối cùng trước lễ phục sinh. Quỳ gối chắp tay, Arthur cúi đầu ôn lại từng ngày trong tháng qua, nhớ lại từng tội lỗi nhỏ nhặt đã làm vẩn đục tâm hồn trong trắng của mình, như sốt ruột, cẩu thả, không cầm trí. Ngoài những điều ấy, Arthur chẳng tìm thêm được gì cả. Trong những ngày hạnh phúc như thế, làm gì có nhiều tội lỗi được. Arthur làm dấu thánh giá, đứng dậy và bắt đầu cởi quần áo. Khi cởi áo sơ mi, một mảnh giấy từ trong áo rơi ra. Đó là thư của Gemma mà Arthur ấp ủ trong ngực suốt tuần lễ nay. Arthur nhặt lên, mở ra, hôn những dòng chữ nguệch ngoạc yêu quý, rồi gấp lại, và bỗng dưng lấy làm hổ thẹn vì cử chỉ buồn cười của mình. Dở nhìn mặt sau, Arthur bỗng thấy bức thư có thêm mấy dòng tái bút mà anh chưa hề đọc tới. Arthur, thế nào cũng đến nhé, càng sớm càng hay. Gemma sẽ giới thiệu Arthur với Bola. Bola ở đây, ngày nào hai đứa chúng tôi cũng làm việc với nhau. Một làn máu nóng trào lên mặt khi Arthur đọc những dòng chữ đó. Lại dẫn Bola. Y còn đến Livorno làm gì nữa, mà tại sao Gemma lại nghĩ ra chuyện cùng làm việc với Y? Y lại đem những sách báo riêng ra để mê hoặc Gemma chăng? Ngay trong buổi họp hồi đầu tháng Giêng, đã thấy ngay được là Bola yêu Gemma. Chắc vì thế nên lúc ấy Y mới nói hăng đến thế. Và bây giờ Y lại tìm cách ở cạnh Gemma, hàng ngày ở cạnh Gemma. Arthur gạt mạnh bức thư ra một bên, rồi lại quỳ trước mặt thánh giá. Và đó lại là một linh hồn sẵn sàng ước ao được giải tội, sẵn sàng chịu lễ trong ngày phục sinh, sẵn sàng sống bằng an với Chúa, với mình và với toàn thế giới. Thế nghĩa là linh hồn ấy vẫn có thể ghen tuông nghi ngờ một cách thấp hèn, vẫn có thể càn cựa và tức giận nhỏ nhen với cả đồng chí của mình nữa. Arthur tự trách mình một cách cay đắng và đưa hai bàn tay bưng lấy mặt. Vừa cách đây 5 phút, mơ tưởng tới sự tuẫn tiết vì đạo mà bây giờ anh đại phạm tội với những ý nghĩ xấu xa, thấp hèn như vậy. Sáng thứ năm, khi bước chân tới nhà nguyện của trường dòng, thì Arthur thấy cha Cady đang ở đó một mình. Đọc xong kinh ăn năn tội, Arthur kể ngay tội lỗi mình mới phạm tối qua. Lạy cha, con là kẻ có tội, con có tội ghen tuông, tức giận và có những ý nghĩ không xứng đáng đối với một người không làm gì sai với con cả. Thừa hiểu mình đang giải tội cho ai, cha cắt đi dịu dàng nói. Này con chưa cáo mình cùng cha hết mọi sự. Lạy cha, con đã có những ý nghĩ không cơ đốc đối với một người mà đáng lẽ con phải đặc biệt yêu mến và kính trọng. Một người mà con có quan hệ thân thiết như ruột thịt ư? Hơn cả ruột thịt nữa. Hỡi con, vậy thì sự gắn bó của con với người ấy? Tình đồng chí. Tình đồng chí ư? Đồng chí về việc gì? Tình đồng chí trong sự nghiệp vĩ đại và thiêng liêng. Một thoáng im lặng. Và con tức giận đồng chí đó, con ghen tị vì người đó làm việc có nhiều thành tích hơn con ư? Vâng, một phần như vậy. Con thèm muốn kinh nghiệm và tài năng của người ấy. Và rồi con nghĩ, con sợ rằng người ấy cướp mất trái tim một thiếu nữ mà con yêu. Thế người yêu của con có phải là con cái Hội Thánh Chúa không? Không, cô ta là tín đồ Tin Lành. Kẻ khác đạo ư? Arthur nắm chặt hai tay, lúng túng đến cực độ. Anh nhắc lại. Vâng, khác đạo. Chúng con cùng lớn lên với nhau. Mẹ chúng con là bạn của nhau và con ghen ghét người ấy vì con thấy rằng người ấy cũng yêu cô ta. Và vì... Sau giây lát yên lặng, cha cắt đi bắt đầu nói, từ tốn và trang nghiêm. Hỡi con chưa xưng hết mọi điều. Trong linh hồn con còn một sự gì nặng nề làm vậy? Thưa cha, con... Arthur lúng túng rồi lại nín bặt. Người giải tội im lặng chờ. Con ghen ghét người ấy là vì đoàn thể nước Ý trẻ của chúng con. Vậy ư? Đã giao cho người ấy một việc mà con muốn đoàn thể giao cho con tự cho mình đủ sức làm việc đó hơn. Việc đó là việc gì? Nhận sách báo chính trị ở trên tàu xuống, rồi tìm chỗ cất giấu trong thành phố. Việc ấy đảng đã giao cho kẻ tình địch của con ư? Vâng, giao cho Bola và con ghen tị với anh ta. Vậy về phía anh ấy có làm gì để con khó chịu không? Con có trách anh ấy coi thường nhiệm vụ đã giao phó cho không? Không thưa cha, Bola hoạt động rất dũng cảm và hy sinh. Anh là một người yêu nước chân chính và lẽ ra con phải yêu mến kính trọng. Cha Cát Đi đắn đo suy nghĩ. Hỡi con, nếu ánh sáng mới đã chiếu rọi vào tâm hồn con, nếu trong tâm hồn con đã nảy nở một khát vọng làm việc vì hạnh phúc của đồng bào, nếu con có ước mong giảm nhẹ gánh nặng cho những người cùng khổ bị áp bức, thì đó là một của quý Đức Chúa Lời đã ban cho con, mà con phải suy nghĩ mà sử dụng cho nên. Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa ban ra. Việc sinh ra con trong một cuộc đời mới cũng là nhờ ơn Chúa. Nếu con đã chọn con đường hy sinh, đã tìm được lối đi tới hòa bình, nếu theo các đồng chí thân yêu để giải phóng cho những kẻ đang than khóc và đau thương âm thầm, thì con hãy cố gắng để linh hồn con thoát khỏi ham muốn và dục vọng, để lòng con là một bàn thờ thánh mà ngọn lửa thiêng liêng sẽ đời đời không tắt. Con hãy nhớ rằng đó là một sự nghiệp cao cả và thiêng liêng, và trái tim nào đã thấm nhuần sự nghiệp ấy thì phải tẩy sạch mọi tính toán ích kỷ. Sứ mệnh đó giống với sứ mệnh của các đấng giảng đạo. Họ không thể phụ thuộc vào tình yêu đối với một người đàn bà hoặc những dục vọng nhất thời. Sứ mệnh đó là vì Thượng Đế và vì nhân dân, là trung thành suốt đời. Ồ, Arthur siết chặt hai tay sửng sốt. Nghe khẩu hiệu quen thuộc, Arthur suýt phát khóc. Thưa cha đã ban cho chúng con sự chuẩn y của nhà thờ. Đức Chúa Giê-xu là ở phía chúng ta. Cha Cát Đi trịnh trọng đáp. Hỡi con, Đức Chúa Giê-xu đã đuổi lũ gian thương ra khỏi đền thánh, vì đền thánh là nơi cầu nguyện mà bọn chúng đã biến thành hang kẻ cướp. Sau một hồi lâu im lặng, Arthur run run nói khẽ. Và khi đuổi được bọn chúng đi rồi, thì nước Ý sẽ là đền thờ của Chúa. Arthur im lặng, một giọng trả lời êm ru vọng lại. Đức Chúa Trời đã phán truyền rằng, mặt đất này và của cải bởi đất mà ra đều thuộc về ta cả. Chú thích: Một Philistine, tên Do Thái cũ, theo thiên kiến trước đây thì họ là hạng người phàm phu tục tử, trục lợi, nhỏ nhen, thiếu văn hóa. 2. Apennan Etrus, dãy núi phía đông thành phố Florence. 3. Tuần Thánh, tuần lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu nạn, ngày thứ sáu tuần đó bị đóng đinh trên cây thánh giá.